Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về bên trong trái đất. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi bên trong trái đất chúng ta đang sống đây chứa đựng những gì không? Các nhà nghiên cứu đã cho biết rằng bên dưới cái vỏ phức tạp gồm cả núi non sông biển, người ta tìm thấy ba lớp vật chất khác nhau. Lớp ngoài là một lớp đá cứng ở ngay sát lớp vỏ. Lớp đá này gồm những chất như silicon, oxygen, nhôm, sắt và magnesium. Phần trên của lớp ngoài có nhiệt độ khoảng 870 độ C. Nhiệt độ này càng tăng khi đi vào sâu hơn. Nhiệt độ lên đến 2200 độ C. Tới độ nóng này là ta đã vào một lớp gọi là nhân ngoài. Lớp nhân ngoài này dày khoảng 2.253 cây số và được cấu tạo bởi sắt tan lỏng và kền. Nhiệt độ của lớp này lên tới 2.220 độ ở phần ngoài, phần trong nóng tới 5.000 độ. Phần trong cùng hay là nhân trái đất, phần này cấu tạo bởi sắt rắn và kền, nhiệt độ lên tới 5.000 độ. Ngay từ khi người ta biết được trái đất hình khối tròn, người ta đã có ý nghĩ đào một đường xuyên thủng qua trái đất. Theo quan niệm của một nhà địa chất nổi tiếng Xô Viết, tiến sĩ Dmitry Nalivkin, một viện sĩ hàn lâm khoa học Liên Xô, thì người ta có thể làm những loại tên lửa trong đó dự trữ năng lượng dồi dào để có thể đâm thủng qua trái đất với lộ trình từ 10 đến 12.000 km. Tất nhiên là một tên lửa như vậy phải là loại đặc biệt và to lớn khác thường. Không biết bao trăm năm, bao nghìn năm nữa, người ta mới tìm ra được phương cách đào xuyên thủng trái đất này. Nhưng nhìn vào tương lai xa xôi ấy, người ta cũng vẫn có thể mường tượng ra cái đường hầm xuyên trái đất nó như thế nào. Đường hầm ấy mang lợi ích gì cho con cháu của chúng ta? Kỹ sư địa chất Ari Sternfeld cho biết như sau. Ta cứ cho là đường hầm ấy đã được thực hiện xong, nghĩa là các nhà khoa học và các kỹ sư đã vượt qua được mọi vấn đề khó khăn liên quan đến công việc đào đường hầm. Dĩ nhiên là bên trong hành tinh của chúng ta có hàng triệu điều bí mật được khám phá. Người ta có thể đoán được những gì xảy ra trong hạt nhân và chung quanh hạt nhân. Nhưng có một điều chắc chắn là nhiệt độ ở nhân trái đất cực kỳ ở cao độ. Và tất cả vật chất trong đó đều ở trạng thái tan lỏng. Ngày nay ở những độ sâu mà người ta có thể đạt đến được, người ta đã thấy rằng mỗi 1 km hướng về tâm trái đất, nhiệt độ tăng lên từ 1 cho đến 3 độ. Ta cũng phải cho rằng tường của đường hầm như vậy hoàn toàn phải vững chãi, và trong các điều kiện như thế, người ta có thể liên lạc bằng siêu vận tốc giữa hai điểm đối xứng trên trái đất. Một cửa vào, người ta sẽ thấy một cái xe không cần động cơ đón hành khách. Khi khách đã lên xe, xe đóng cửa lại và người tài xế bỏ thắng ra là xe sẽ chạy. Thật ra là xe sẽ rơi. Chính trọng lượng của xe và của hành khách sẽ làm xe rơi và tăng thêm tốc độ khi rơi. Nếu cho rằng trái đất có cấu tạo đồng nhất, thì trong 21 phút 6 giây 2 phân, chiếc xe sẽ vào được đến tâm trái đất. Vận tốc của xe khi đến tâm trái đất là 7 km/900 một giây đồng hồ, nghĩa là bằng vận tốc của một vệ tinh Sputnik tầm thấp. Sau khi đi qua tâm trái đất, lực hút của trái đất lại đổi hướng và làm cho xe chạy chậm lại. Nhưng cũng sau 21 phút 6 giây 2 phân, xe sẽ lên đến cửa bên kia của đường hầm. Như thế, một chuyến đi xuyên qua trái đất chỉ mất có 42 phút 12 giây 4 phân. Rất có thể người ta sẽ xây dựng những trạm ngừng bên trong đường hầm để sử dụng nguồn nhiệt to lớn của nhân trái đất, và cũng sẽ có các phòng thí nghiệm để nghiên cứu về cấu tạo của trái đất và các diễn biến bên trong của trái đất. Cuối cùng, đường hầm xuyên trái đất còn có thể dùng để phóng tên lửa vũ trụ nữa. Đây là một điều mà thường tình chúng ta không nghĩ đến. Chúng ta vẫn nghĩ rằng trọng lực của trái đất chỉ là sức cản mỗi khi người ta cần phóng các con tàu vũ trụ. Thế mà trên nguyên tắc, trọng lực có thể giúp những con tàu vũ trụ này bay lên không gian, ra ngoại từng không gian. Ta cứ tưởng tượng rằng một con tàu vũ trụ như vậy có gắn động cơ phản lực. Thế rồi người ta cho con tàu vũ trụ vào đường hầm, con tàu sẽ rơi không cần động cơ, nhờ trọng lực của trái đất. Mặc dù rơi bằng trọng lực, khi đến trung tâm của trái đất, con tàu đã đạt đến tốc độ vũ trụ là 7 km/900 mỗi giây. Đúng lúc đạt đến tốc độ này thì động cơ phản lực bắt đầu nổ, và như vậy động cơ sẽ tăng vận tốc con tàu lên đến 5 km/8 mỗi giây đồng hồ, rồi động cơ tắt. Câu hỏi đặt ra là con tàu sẽ bay ra khỏi đường hầm với vận tốc nào? Người ta nghĩ rằng nó sẽ bay lên bằng vận tốc mà máy phản lực cho nó. Nhưng thật sự con tàu sẽ bay lên với vận tốc 11 km/200 mỗi giây, nghĩa là nhanh hơn vận tốc thường của các con tàu vũ trụ là 3 km/300 mỗi giây. Người ta không tin nổi, nhưng chuyện ấy có thể thực hiện được nếu người ta chịu khó lý luận, tính toán một chút. Ta đã biết khi rơi vào tâm trái đất, con tàu đạt đến tốc độ 7 km/900 một giây. Sau đó, vì có động cơ phản lực nên tốc độ tăng thêm 5 km/800, nghĩa là con tàu đạt được đến tốc độ 13 km/700 mỗi giây. Vì vậy, cho nên khi vượt qua tâm trái đất, mặc dầu bị giảm bớt tốc độ đi mỗi giây là 2,5 km, con tàu vẫn còn bay lên được với tốc độ 11 km/200. Đó là một cảnh tượng phóng con tàu vũ trụ mà có thể trong tương lai người ta sẽ thực hiện. Ai biết được trọng lực của trái đất lại còn được áp dụng vào việc phóng các con tàu vũ trụ nữa. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ mới là lý thuyết hay giấc mơ của các nhà khoa học. Trí óc của con người nhiều khi đưa đến những nơi mà chúng ta không đi đến được. Thông thường thì người ta gọi đó là tưởng tượng hay những giấc mơ. Tuy nhiên cũng nhờ óc tưởng tượng đó mà người ta khám phá ra nhiều điều bí mật trong vũ trụ, trong trái đất và trong chính con người của chúng ta. Đối với nhà khoa học thì ngay khi tưởng tượng cũng đã phải suy luận, căn cứ vào những điều đã biết, lý luận qua các định luật, các nguyên lý đã có. Nhà khoa học làm việc bằng trí óc hơn là bằng tay chân. Sau khi đã thảo được các phương thức làm việc, sau khi đã lý luận và đạt đến những kết luận, nhà khoa học mới bắt đầu thí nghiệm và rút dần ra các kết quả. Những kết quả của các cuộc thí nghiệm sẽ đưa đến các kết luận mới và đưa nhà khoa học đến những khám phá khác. Người ta bảo rằng nhà khoa học không cần tin, vì khi có thể suy luận, thí nghiệm và kết luận được thì không cần tin nữa. Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, nhà khoa học nào cũng phải có niềm tin. Niềm tin là một bước nhảy vọt từ chỗ đặt giả thuyết sang ngay đến kết luận. Đôi khi nhà khoa học không thể thí nghiệm được, đã phải làm như thế. Đối với các nhà thiên văn thì niềm tin vô cùng quan trọng. Vì những ngôi sao mà mắt ta nhìn thấy đã biến mất từ hàng triệu năm về trước. Nếu không tin, không thể nào khám phá gì được. Niềm tin không còn là một cái gì phản khoa học. Trái lại, niềm tin giúp cho khoa học tiến dễ dàng hơn. Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng rất cần đến niềm tin. Không phải để chúng ta sẽ tiến bộ, nhưng để chúng ta có thể sống an bình và hy vọng. Niềm tin đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu làm cho cuộc đời của mỗi người được thay đổi, mặc dù ở giữa mọi khó nguy, mọi hoàn cảnh. Việc thay đổi đó có thực hay không? Chắc nhiều người đặt câu hỏi như vậy. Nhưng nhiều người thường hỏi rằng, thay đổi để làm gì? Có cần thiết hay không? Để trả lời câu hỏi ấy, chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời của chính mình. Chúng ta đang sống với những lo âu, với những nỗi buồn. Chúng ta không có hy vọng về một ngày mai. Và chúng ta rất sợ cái chết. Trên tất cả, chúng ta không hiểu tại sao chúng ta ra đời trong cái thân phận như thế này. Đó chính là lý do mà chúng ta cần được thay đổi. Niềm tin trong Chúa Giê-xu thay đổi con người chúng ta, để chúng ta không còn tự sức mình mà sống nữa, vì sức chúng ta không chịu nổi mọi áp lực trong đời này. Chúng ta sẽ sống bằng sức sống mới của Chúa. Sức sống ấy vô cùng, vô hạn, nên sẽ cho ta thắng vượt, khắc phục mọi khó khăn và giữ được an tĩnh trong tâm hồn. Hơn nữa, sức sống của Chúa sẽ cho chúng ta thấy giá trị thật của đời sống. Đời sống không phải chỉ là lao động, vật chất, ăn uống với những nỗi khổ. Đời sống này chỉ tạm mà thôi. Chúng ta sẽ vào một đời sống khác muôn phần sung sướng. Riêng hiện tại, chúng ta sống như đi qua một sa mạc. Những ngày đi sẽ rất ngắn. Tuy nhiên, với niềm tin, Chúa sẽ cùng đi với chúng ta. Nói khác đi, niềm tin trong Chúa Giê-xu là bằng lòng để Chúa làm chủ cuộc đời mình và không còn tự mình vật lộn với các nỗi khó khăn nữa. Bạn có tin như vậy hay không? Bạn hãy thành tâm mời Chúa Giê-xu vào cuộc đời mình. Chúa sẽ thực hiện điều đó.